This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý khán giả chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường đầu năm cùng Tiến Dũng sau đây. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào bạn Tiến Dũng đang có mặt trên đường live ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Là Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Hoàng Tính, cũng như là chúng ta cũng chào đầu năm của năm 2024. Hôm nay cái chương trình đầu tiên của năm 2024 cùng với anh Hoàng Tính và Tiến Dũng. Sao Hoàng Tính khỏe không? Có đúng những rồi. Cái quyết tâm gì của năm mới chưa anh?
Quyết tâm thì có nhiều lắm bạn, hy vọng mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp theo những cái quyết tâm của mình muốn ha. Cũng như kèm theo đó là cái sức khỏe, công việc, cũng như là thăng tiến trong cái nghề nghiệp chẳng hạn, đúng không bạn?
Đúng rồi. Nhiều cái mình thấy rằng mình quyết tâm năm ngoái mà năm nay chưa làm được, thì năm nay cố gắng làm được. Bây giờ có nhiều người đã quyết tâm để cho nhiều mà không làm được bao nhiêu, cũng được đi. Còn hơn là những người không có quyết tâm, đúng không? Chúng ta cứ lên clip thiệt là nhiều và chúng ta làm được gì thì hay cái đó thôi, không có bất mãn, không có nản chí ha. Thì Dũng tự hy vọng rằng trong năm 2024 này đó, thì Dũng sẽ đưa những bản tin gọi là nó có một cái nghiêng về cái tích cực một chút thay vì là tiêu cực ha. Hy vọng là như vậy, mình hy vọng như vậy. Như buổi sáng hôm nay thì có rất nhiều bản tin rất là tích cực, hy vọng là quý vị sẽ có những cái chưa có quyết tâm, thì đây là những cái bản tin mà chúng ta phải đem lại cái quyết tâm cho mình năm 2024 kính thưa quý vị. Buổi sáng hôm nay thì giống như là cái thị trường chứng khoán nó không hợp tác với mình muốn đưa những bản tin tích cực nhưng mà buổi sáng hôm nay thì rất là tiêu cực. Nhưng mà cái tiêu cực này thì quý vị cũng đừng có vội gọi là bi quan, bởi vì cứ đầu năm nào cũng vậy, thị trường thường thường nó đi xuống, nó màu đỏ bởi vì nó không biết rằng trong những ngày sắp tới đây, công ty A, công ty B, công ty C sẽ có những cái quyết tâm làm cái gì, đuổi nhân viên, mướn nhân viên, bán nhân viên hay là bán tiệm, bán gì, tức là họ hiện tại thì nó nằm trong một cái dùng sao ta rất là mông lung. Nên thị trường chứng khoán thường thường đầu năm thì nó đi xuống, nhưng mà giống như nhắc lại là cái đi xuống này nó không có ghê gớm lắm. Sáng hôm nay riêng về Nasdaq thì nó giảm đến 278 điểm, 14.734 điểm, trong khi đó thì Dow Jones giảm nhưng bây giờ nó lại là lên 0.97, tức là cái số cộng này nó chưa đến 1 điểm, trong khi đó thì nó là 37.690 điểm. S&P 500 thì giảm 36 điểm, 4.733 điểm, dầu thô thì lên được 2 xu, 71.67 xu cho một thùng dầu thô. Đúng ra thì dầu thô đi xuống sáng hôm nay, nhưng bởi vì không phải cuộc chiến nhưng mà nó một cái vì biết cái eo biển đỏ hiện tại bây giờ những cái đường, những chuyến tàu chở hàng nó đi qua đó, thì ngày hôm qua thì từ ngày chủ nhật đó, ngày hôm qua chủ nhật Hoa Kỳ đã triệt hạ được 4 chiếc tàu, ví dụ tạm gọi là tàu cướp đi, nhưng mà cái phiến quân Houthi này đó là được hậu thuẫn bởi Iran mà họ ra họ chặn những chiếc tàu chở hàng, họ giống như họ cướp chứ thưa quý vị. Nên ví dụ dùng là cướp cho họ khoảng tàu chở hàng mà chiến tranh gì ở đây, đúng không, mà mình chặn mình bắn họ tức là mình đã cướp rồi, thì Hoa Kỳ đã đưa lính thủy quân qua đó, thì trực thăng có, tàu chiến có, và đã bắn hạ 4 chiếc tàu, mà từ những cái tàu Merritt, cái tàu này là cái đội hàng hải rất lớn của Trung Quốc, họ đã report, họ đã gọi và trực thăng Hoa Kỳ đến đã bắn trong đó khoảng 4 chiếc tàu, và có trên 10 cái phiến quân đã thiệt mạng, trên 10. Và Iran cho rằng cái động thái này nó gọi là nó xâm phạm, bởi vì cái phiến quân này được backup hay được hậu thuẫn bởi Iran, và Iran đã gửi tàu chiến đến, và hiện tại bây giờ thì chưa có một report nào đưa hết. Và những chiếc tàu chở hàng này đã ngưng từ hôm chủ nhật, và sáng hôm nay họ bắt đầu họ chạy lại trở lại rồi. Cái câu hỏi đây là tại sao Hoa Kỳ lại gọi là mạnh tay với những phiến quân này như vậy, nó không có liên lụy gì hết. Nhưng mà phải nhớ một điều Dũng giải thích quý vị rằng, nếu Hoa Kỳ không ra tay kịp thời thì những chiếc tàu này sẽ từ 2.900 cho một cái container lên đến 10.000, và một container cost 10.000 đô đó thì nó sẽ qua Mỹ, cái giá nó gần gấp 3 lần. Chúng ta mua cái ly 1 đồng nó thành 3 đồng. Và như vậy thì chẳng khác nào Hoa Kỳ, những cái giấc mộng mà kìm hãm được cái lạm phát nó sẽ tiêu tan hết. Và Hoa Kỳ mạnh tay liền phải làm, phải là action ngay lập tức. Và bởi vì xảy ra cái chuyện gọi là mít lòng với Iran. Và mít lòng với Iran thì xăng dầu sẽ đi lên. Thì sáng hôm nay nó lên nhẹ rồi. Đúng ra xăng dầu sẽ đi xuống buổi sáng hôm nay. Đầu năm là nó không còn cái gì để mà cái cớ gì để tiêu xài dầu hết. Cái gì dạng như là Thanksgiving đi chơi hay là Christmas đi chơi. Thì bây giờ thì New Year cũng đã qua rồi, chẳng còn đi đâu hết. Nhưng mà sáng nay nó lên bởi vì lý do cái cuộc nhọc nhằn ở bên eo Biển Đỏ, nên quý vị cũng không quan tâm lắm. Nếu mà mọi sự giải quyết xong, dầu thô sẽ tiếp tục đi xuống. Và vàng sáng hôm nay thì lên được 2 đồng, hiện tại là 2.072 đồng 30 xu cho một ao vàng, quý vị. Lãi suất 15 năm là 6.32, 30 năm là 6.93. Vàng ở Việt Nam mua vào là 72 triệu, bán ra là 75.020.000 đồng. Bản tin đầu tiên thì ngay hôm nay đã bắt đầu, hôm qua rồi thôi, hôm nay đầu năm 2024 thì Hoa Kỳ đã ra một cái tối hậu thư, tất cả những chiếc xe nào không cần biết, xe điện đó, mà chỉ cần cục pin mà Made in China là đã xích, 7.500 sẽ không còn trong chiếc xe đó nữa, tức là tiền tax credit hay là tiền mà chính phủ cho lại 7.500 đó sẽ không có nữa. Và tưởng rằng mình tưởng rằng cái xe ở Mỹ là xài pin Mỹ, thật sự ra ví dụ dùng cái từ này chúng ta dễ hiểu là trái nhà mới lòi mặt chuột. Khi mà ngày hôm qua đó cái list được đưa ra liền là Hoa Kỳ đưa ra luôn là Hoa Kỳ có tổng số là 43 dòng xe điện. Như Tesla có 4 dòng hay là GM có bao nhiêu dòng đó thì tổng số là 43 chiếc xe điện ở Hoa Kỳ. Cuối cùng còn có 19 chiếc được hưởng cái tiền tax credit thôi. Hôm nay ví dụ mua Tesla thì chúng ta cũng hình như là cũng nhiều chiếc cũng đã bị loại ra khỏi cái list mà được chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn 7.500 rồi. Trong đó có những xe là Model 3, Chevrolet Blazer, EV, rồi xe Nissan Leaf, rồi Tesla Cybertruck, vân vân. Cái Cybertruck nó vẫn nằm trong hai dấu ngoặc bởi vì Tesla chưa có đưa cái report lên cho chính phủ. Nhưng mà khi mà đưa lên rồi thì chắc chắn biết hay không, nhưng mà hiện tại thì chưa đưa, tức là consider là không được rồi, thì Hoa Kỳ vẫn để là no. Nhưng mà khi Tesla sẽ đưa cái Cybertruck lên đó, ê, cái xe này cái cục pin là do Made in USA thì nó sẽ được cộng vào. Ok, hiểu cái gì đâu, tức là mình không chứng minh được, tức là consider là cái xe đó có pin Trung Quốc thôi, chắc xích. Nên hiện tại bây giờ trong 43 chiếc xe điện ở Mỹ chỉ có 19 chiếc là được chính phủ Hoa Kỳ giúp 7.500 thôi, nên vị nào mua xe bây giờ thì chúng ta nên cẩn thận. Trong khi đó sáng nay đúng ra là Tesla sẽ đi xuống cái cổ phiếu họ, nhưng mà họ đi lên bởi vì họ bán, cái lượng xe họ bán đạt kỷ lục trong các loại xe điện, cao nhất luôn. Năm 2023 thì họ bán đến 1.800.000 chiếc. Và tổng số từ khi họ bán xe Tesla đến giờ là trên toàn thế giới đó là khoảng 4.527.000 chiếc xe. Chính xác hơn là 916 chiếc, tức là gần 4.528.000 chiếc xe Tesla trên toàn thế giới, và đã đứng đầu trong những loại xe điện mà bán nhiều nhất, chạy nhất trên toàn thế giới, quý vị. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến Google. Google, hay là chính xác là công ty mẹ là Alphabet, họ đã đồng ý trả cái tiền gọi là tiền xâm phạm đời tư của người dân Hoa Kỳ, hay là chính xác là consumer. Và họ đã chấp nhận trả trên 5 tỷ Mỹ Kim để bồi thường. Thí dụ như, dùng đẩy thích vị cái này khoảng mấy tuần trước, khi mà quý vị vào cái website nào đó hay vào một cái link gì đó để đánh vào cái chữ Adidas, thì ngay lập tức sau đó vài second thì tất cả những cái gì mà chúng ta đi vào, bây giờ chúng ta dùng vào cái CNN đi, là trên cái dàn xe nó là Adidas, Adidas. Tức là mỗi cái hình ảnh trong đầu quý vị mở lên trong màn hình đó là nó hiện chữ Adidas đầy hết. Tức là Google họ track từng những cái gì chúng ta cử chỉ, chúng ta hành động chúng ta trên cái computer hết. Ví dụ đã đánh vào cái, ví dụ giờ đánh vào cái đôi giày Nike, nó sẽ hiện lên Nike. Tất cả những cái trang web nào chúng ta mở lên đều có hình ảnh của Nike. Ví dụ như mua cái gì, tìm cái gì là nó hiện lên trước mặt quý vị liền, bởi vì rất là đơn giản. Và cái điều đó đã làm cho người ta rất là khó chịu. Và nhiều cái tập đoàn luật sư đã đứng ra kiện bởi vì Google đã xâm phạm cái quyền riêng tư của người ta, tức là theo dõi đó quý vị. Và sau khi mà đã lên tòa án và quyết định là Google trả tiền, và cái settlement tức là họ sẽ settlement là cái gì ta, họ sẽ cái case này sẽ được đóng vào ngày 24 tháng 2 năm 2014, tức là Google sẽ cầm trên 5 tỷ nha, 5 tỷ mấy không biết, mà dưới 6 tỷ sẽ gửi ra cho cái tập đoàn luật sư này, hey, tôi trả tiền. Và những người mà thường thường coi trên cái Google vào năm 2016, một tây tháng 6 năm 2016, thời gian đó cho đến bây giờ, thì quý vị nào mà đi vừa coi và cái hobby của mình là gì, bạn của ai, bà là food, coi rồi mua sắm cái gì hay là gì đó, whatever chúng ta, họ biết hết, thì những người này sẽ được ít nhất là 5.000 cho mỗi người. Khoan gọi mừng. Cái bản tin này vui, nhưng mà ví dụ thấy rằng đa số mostly tập đoàn luật sư họ cộng trừ nhân chia, không biết là đến tay quý vị là bao nhiêu tiền mình không biết, nhưng mà một ngày nào đó quý vị nhận được cái check từ Google đó, thì chúng ta cứ xài đi, tại vì cái tiền này là cái tiền trên trời rơi xuống. Nhưng mà từ họ nói là ít nhất là 5.000 nè, họ sẽ bồi thường thiệt hại ít nhất là 5.000 cho mỗi người dùng Google Search, thí dụ như vậy. Thì họ nói là 5.000 đó, đưa ra dựng cái 5.000 đi, trên 5.000, hoặc là ít nhất 5.000 hay cho 5.000 đi. Nhưng mà họ sẽ trừ ra tiền này tiền kia. Họ đến ta chắc Dũng nghĩ rằng được 1.000 cũng được ha. Tạm ngược là 20% đi cũng ok ha. Hy vọng là như vậy. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến lương thực. Người ta biết rằng cả thế giới bây giờ cái tiêu chí của họ là khỏe, ăn phải đồ ăn sạch. Cái gì cảm thấy thích hợp, ngon, bổ khỏe, rẻ bền đẹp thì chúng ta sử dụng. Và cái đó hầu như là Hoa Kỳ đứng đầu bảng về cái chuyện mà ăn lựa thức ăn sạch. Nói về cái tỷ lệ thì không bằng nhiều quốc gia khác, nhưng mà nói về một cái số đông đó thì người dân Hoa Kỳ, bởi vì họ tiêu thụ trái cây sạch và rau sạch, nó tăng lên 129% đối với lại trái cây sạch, và 155% là vegetable sạch, tức là rau hữu cơ hay là organic hay là cái nào mà nó là ít phân bón hơn. Bởi vì thứ nhất là nó có nhiều cái chất steroid để làm cho cây nó mạnh lên, nó lớn lên, mình ăn cũng ảnh hưởng, hay là cái con trâu, con bò, con heo gì đó, rồi ngay cả cái pesticide, tức là về thuốc thì nọ, nên họ ăn rất là sạch. Và theo cái report này đó, là họ thấy là người ta có một cái gọi là cái kinh tế khá, thì họ sẽ ăn đồ ăn better hơn. Tức là nói chung là người giàu thì lại quan tâm đến cái sức khỏe nhiều hơn là người kinh tế không được khá lắm. Theo cái report này thì một cái đồ ăn sạch nó cost gấp đôi cái đồ ăn bình thường. Thí dụ như ta vào mua trái thơm thường 1 đồng, nhưng mà organic thì 1.97 đồng, nó gần như gấp đôi luôn quý thưa vị. Tức là cái trái thơm hữu cơ nó mắc hơn gần gấp đôi trái thơm thường. Hay là xoài chúng ta mua dù như là 85 cent trái, nhưng mà cái xoài mà bên kia là organic á, là đến 2 đồng một lực. Thí dụ như vậy. Nhưng mà họ nói là dựa lên cái report, từ cái Broken Place Report đó, hay là by the Food Foundation, họ cho thấy rằng cái người càng kinh tế càng khá đó thì họ quan tâm nhiều đến sức khỏe hơn. Tức là cái người between rich and poor. Nhưng mà ví dụ hy vọng là người Việt mình thực ra chúng ta rất là quan tâm về cái ăn, phải không? Nó phải ăn sạch. Thì cố gắng cái gì mà tôi thấy rằng nó không có cảm bảo đảm được, đặc biệt về cái processed food, chẳng hạn như là khoai tây tây chiên, cái dường như ăn đồ ăn fast food đó, những cái đó họ phải làm, họ ướp xong họ bỏ mấy tủ lạnh mấy tháng sau họ đem ra. Ví dụ chúng ta mua một hamburger, chúng ta không biết rằng cái đó nằm trong tủ lạnh bao lâu rồi, hay là cái khoai tây chiên cứ ăn mua ở McDonald's không biết nó nằm trong tủ lạnh từ lúc mà nó được đem lên khỏi gốc cây rồi đến lúc chúng ta ăn nó không biết bao nhiêu tháng, nó bỏ nhiều cái chất gọi là để bảo quản vào đó đó. Thì chúng ta cẩn thận ha. Hy vọng là năm nay cái tiêu chí thứ hai là quý vị có thể ăn uống sạch sẽ một chút, hay là ăn uống nó, đồ ăn nó gọi là hữu cơ một chút, để cho cái đời sống mình nó bớt bình ha. Và cái cuối cùng buổi sáng hôm nay là hy vọng quý vị sẽ làm được, hiện được, đó là về cái insurance. Cái insurance không phải là health insurance, hội y tế, mà bảo hiểm về xe và bảo hiểm về nhà. Tiêu Dũng khuyến khích quý vị cứ 6 tháng chúng ta có thể làm bảo hiểm mới. Họ khuyến khích quý vị là 6 months, every 6 months chúng ta nên gọi, hoặc là 1 năm, nếu mà chúng ta lười lắm thì 1 năm. Chẳng hạn như Tiêu Dũng đang xài bảo hiểm A, 1.000 đồng cover cho cái xe của mình. Tiêu Dũng sẽ gọi bảo hiểm B ngày hôm nay, hey, tôi có cái xe tôi nó cover như vậy nè, từ A đến Z, và cái liability bao nhiêu đây, cái bồi thường gọi là cái comprehensive collision vân vân thì bao nhiêu đây. Thì cái bảo hiểm B sẽ match 100% những gì chúng ta có từ cái bảo hiểm cũ. Và họ nói rằng 1.000 gì chúng tôi sẽ cover cho anh 700. Chúng ta sẽ được 300, đúng không? Nên làm điều đó. Nhưng thấy rằng lạ như thế này, người Việt hay người Mỹ ai cũng vậy. Nghe một cái cách đây khoảng 15 mai bán một cái món hàng đó rẻ hơn 15 đồng. Chạy ào 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 xuống đó mua cái món hàng rẻ hơn 15 đồng. Chạy cả đi về khoảng cả tiếng đồng hồ, tốn bao nhiêu xăng. Ok, mua cái món hàng rẻ hơn 15 đồng. Trong khi đó ngồi ở nhà cầm cái điện thoại lên gọi khoảng chừng nửa tiếng thôi, chúng ta xem được 500 đồng, 300 đồng. Không chịu làm. Tại sao vậy? Lười hả? Không phải. Chỉ dùng khí khí quý vị. Bảo hiểm nó có một sự cạnh tranh rất là mạnh quý vị. Nên chúng ta thấy là họ luôn luôn muốn giành giật lại một cái người gọi là cái người client. Cái tiền trên trời rơi xuống. Ví dụ xin lỗi là bảo hiểm là như vậy. Tại vì thứ nhất quý vị nhớ nha, chúng ta mua bảo hiểm về tai nạn hay là accident. Trong quý vị chạy xe không ai muốn là chạy xe kiếm chỗ lủi vô để lấy tiền bảo hiểm hết đó, đúng không? Nên chúng ta lúc nào cũng cẩn thận. Trong khi đó bảo hiểm bán cho quý vị để bảo đảm được là cái accident, cái là cái tai nạn rủi ro sẽ được bồi thường. Họ thường như mỗi năm không có bảo hiểm, không có bồi thường ai là họ xê được số tiền đó rồi, đúng không? Tức là họ cảm thấy là mình lấy được một cái người client về là mình lấy được tiền rồi đó. Nên họ sẽ dùng được mọi cái cách để mà cạnh tranh với hãng kia. Nên rất là dễ xem được 200, 300, 400, 500, rất là easy. Và tôi cũng cho biết luôn là cái đầu tiên mà bảo hiểm mà gọi là affordable, rất là rẻ mà có thể cover được nhiều người mà gọi là không có khả năng đó là Geico. The best for những là customer thích đó là State Farm. Mà best for covered everything là Nationwide. Và best for minimum coverage, tức là chúng ta thấy là không đủ chúng tôi mới order cái đó thôi, cái bảo hiểm như vậy rồi, là auto owners. Và the best for discount là Amica. Và cuối cùng luôn á là cho những người mà risk con nít khoảng 17, 18 tuổi đó là Progressive. Và hy vọng rằng cái bảo hiểm này về nhà cửa, về xe đó, quý vị có thể, nếu mà có cái Facebook là Chris Ngô, quý vị vào đó cho Dũng biết là ồ, thật rất là muốn là bị vào đó ở dưới đây nói là ồ, hôm nay tôi gọi bảo hiểm xem được như đây, please giúp đó cho Dũng để cho mọi người mà không coi được chương trình này vào đó ồ, anh này gọi bảo hiểm xem được 300. Cái đó là cái khuyến khích cho mọi người có thể bắt đầu gọi để mà đổi bảo hiểm để xem được tiền. Quý vị, năm mới save money live better. Xin trở lại Hoàng Tính. Vào số giờ quá hả?
Đâu có đâu, lối giờ đó bạn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ tiết kiệm tiền bạc thì có cuộc sống tốt hơn. Đó. Nếu mà quý vị nào mà có những cái thành công trong tất cả những cái chỉ dẫn của chương trình Kinh tế Thị trường được phát hành trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, thì quý vị cứ việc mạnh dạn vào cái website, cái Facebook Chris Ngô của Tiến Dũng để mà quý vị để lại một cái lời tốt đẹp để mà quý vị bà con đồng hương của chúng ta lấy đó để mà làm chuẩn, để mà chúng ta tìm ra được một cái phương án tốt đẹp hơn để mà chúng ta tiết kiệm được tiền bạc nhiều nghe. Thưa quý vị, cảm ơn bạn những chút thời gian đến với chương trình. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời bạn gửi lời chào Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không mà chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn.